Express.
Không có thể nào mà mình để cho nhà mình ở chổng mà chịu đựng một mình như vậy được. Bằng mọi giá em cũng phải tìm cách để mà em kiếm được người chăm sóc. Người bệnh nằm ở chổng mà ngoài rất là sốt ruột. Nói chung con người mình nó bức rứt, nó khó chịu lắm.
Ba em nói tại sao mà bỏ ba em chển? Ba em còn không biết nữa. Buồn cái chỗ là người ta nằm cấp cứu phải cho người thân nuôi.
Nhà chị bị mà mất rồi, tại nhà chị bị mà lại không có người chăm sóc. Nên là thấy cái điều đó là cần thiết.
Em sẵn lòng cái mức phí như vậy, rất cần luôn. Cả nhà ba người, bố mẹ với anh hai đều mắc Covid. Cho nên là em mới mong là ví dụ mà các cô chú mà F0 mà khỏi bệnh á thì có thể giúp em.
Thưa quý vị, tổng số ca nhiễm trong đợt dịch này trên cả nước đã hơn 388.000 ca. Mỗi ngày có hàng ngàn F0 nhập viện và tự điều trị tại nhà trong tình trạng thiếu người chăm sóc. Trong nguy cơ bệnh có thể diễn tiến xấu, nhiều gia đình thấp thỏm. Bằng mọi cách, họ tìm thuê F0 đã khỏi bệnh để thay họ chăm sóc người nhà đang điều trị Covid-19. Quý vị đang nghe VnExpress hôm nay, ngày 27 tháng 8.
Ba em nói tại sao mà bỏ ba em chển? Buồn cái chỗ là người ta nằm cấp cứu phải cho người thân nuôi.
Covid là bệnh truyền nhiễm nên hiện các ca nhập viện đều không cho phép người nhà âm tính đi cùng. Tuy nhiên, việc bỏ mặc người thân trong viện không được chăm lo và cập nhật tình hình khiến cho nhiều gia đình như ngồi trên đống lửa. Trong tình cảnh này, nhiều người đã nghĩ tới giải pháp nhờ hoặc thuê những F0 đã khỏi Covid tới chăm thân nhân, bởi theo họ, những F0 này ít có khả năng tái nhiễm.
Cả nhà ba người, bố mẹ với anh hai đều mắc Covid. Em gọi tất cả các dịch vụ điều dưỡng thì hiện tại là họ không có chăm F0, tại vì họ cũng sợ lây nhiễm đó, em hiểu. Cho nên em mới đang tìm là có cô chú nào F0 á, thì ví dụ mà cô chú đang cần việc thì em đang tìm ví dụ mà phụ mẹ em chữa vấn đề là chỉ có cô thì ba em với anh hai sẽ được nghỉ ngủ nhiều hơn á, tại vì hiện tại là mẹ em là phụ thuộc vào ba với anh hai, chung là phải có người phụ á, rất cần luôn.
Chị không có tìm được người cho nên bây giờ chị vô rồi chăm cho mẹ chị rồi, bây giờ chị còn một người nằm ở sân vương á thì cũng tội nghiệp lắm, không ai chăm rồi, mấy người ở chung trong phòng thì chăm qua chăm lại nhau thôi, nhưng mà người ta làm cái không sợ.
75 tuổi em có bệnh lý nền á, tiểu đường, huyết áp tù lung á. Mẹ của bạn chị bây giờ mình đang cần người, mà nếu như có người liên hệ thì đương nhiên hai bên thỏa thuận thôi. Chị mong muốn thì có được người giúp thôi chứ biết sao giờ. Mình đỡ mệt hơn, cái đỡ lên đỡ xuống, nâng bà ha ngồi hay là như nào thì người ta phụ đỡ mình thì mình yên tâm.
Nhà chị bị mà mất rồi, tại nhà chị bị mà lại không có người chăm sóc.
Rút kinh nghiệm đứa em chị đó, hai đứa em bị, một đứa đó thì có đứa con gái nó nhiễm luôn, thành ra đứa con gái đi theo nó lo cho mẹ nó, thì giờ hai mẹ con âm tính đi về. Cái tinh thần nó quan trọng lắm em, cái bệnh Covid này mà tinh thần lạc quan ha, tinh thần nó vui lên thì nó lướt bệnh. Thành ra chị tha ý cái chuyện mà người đã nhiễm rồi là cần phải có một cái người khỏe để đỡ dậy nè, cho xúc miệng hay là dỗ lưng hay là đó, vận động này nọ, rồi cho ăn uống cho nó bồi dưỡng. Thấy cái điều đó là cần thiết. Mà nếu cái người bệnh mà không có ai chăm sóc đó, thì đâu có làm nổi cái đó. Đau nhức mình mẩy rồi sốt ly bì. Ngay cả giờ mình cảm nè, quể quả người mình nằm mà không có ai tới lau mát, không có người thân bên cạnh, tinh thần suy sụp.
Anh Huy tại quận Tân Bình cho hay, hai vợ chồng chị gái anh nhiễm Covid, các con đều sinh sống tại nước ngoài nên không thể về chăm bố mẹ. Điều khiến anh lo lắng là chị gái đang dần chuyển biến nặng, không có người thân bên cạnh. Bứt rứt vì người thân một mình chống chọi Covid trong viện, anh quyết tâm tìm người giúp đỡ.
Nói chung chỉ là chị của mình cảm thấy khóc lắm. Bệnh nói chung đi lại nó cũng khó khăn nè. Nó rất là cực khổ, phải tự dẫn sức. Mà trong khi người bệnh thì cái sức khỏe của người ta đâu có nhiều, đâu có thể mà gán gượng mà đi lại được. Nó rất là khổ sở. Chồng của chị cũng bị F0 luôn, nhưng mà ở khác bệnh viện, không có chăm sóc được. Còn con của chị thì hiện giờ không ở Việt Nam, tại cháu nó đang đi học ở bên nước ngoài á. Bằng mọi giá em cũng phải tìm cách để mà em kiếm được người chăm sóc. Không có thể nào mà mình để cho nhà mình ở chổng mà chịu đựng một mình như vậy được. Nói chung con người mình nó bức rứt, nó khó chịu lắm. Cái tinh thần là quan trọng nhất. Mình ở trong bệnh viện, sức khỏe mình không có, mà gặp người nhà ở ngoài bỏ quê mình thì đâm ra một phần nữa là mặc cảm thì gia đình, rồi phần nữa là cơ thể yếu á, người ta sẽ dẫn đến tình trạng là bi quan, là đâm ra người ta cũng mất cái khả năng đi mà kiên trì để mà mau khỏi bệnh.
Sau 2 ngày tìm kiếm, anh Huy đã liên hệ được với một bệnh nhân từng điều trị khỏi COVID để vào chăm sóc cho chị gái mình.
Có người chăm sóc nhiều dắt, ví dụ đỡ đi vệ sinh hay là có người đưa đồ ăn này kia thì nó cũng hồi phục được sức khỏe phần nào, nó tốt hơn, nó suôn sẻ hơn. Mình cái nói chung là cũng rất biết ơn và cảm ơn người ta, cũng là người lạ thôi mà người ta chịu bỏ công sức ra, chịu nói chung bỏ cái sự nguy hiểm của mình mà để giúp đỡ người khác kìa, nó quý chứ. Trong người mình nói chung là nó cũng nhẹ nhõm hơn, nó đỡ thấp thỏm lo âu hơn là bình thường. Lúc trước thì không gọi điện được, không nói chuyện được, giờ có người chăm thì được rồi, mình gọi điện thoại coi video này kia, mình thấy nhẹ nhàng ra làm sao, sức khỏe dần hồi phục mình mừng.
Là một F0 đã khỏi bệnh, anh Hùng đã nhận vào lại viện chăm sóc cho người nhà của anh Huy. Anh đã liên hệ với bệnh viện để được vào trong.
Bệnh viện chỗ anh thì đã cho phép người đã khỏi bệnh vào chăm, với điều kiện là phải viết giấy cam kết. Tức là người chăm mà lỡ trong thời gian chăm sóc trong này mà lỡ bị nhiễm hoặc là bị vấn đề về bệnh tật hay là tai nạn thì bệnh viện không chịu trách nhiệm. Cam kết đó thì bệnh viện sẽ hỗ trợ cho mình và chăm sóc người nhà. Tức là anh cũng có mang theo cái giấy để xác nhận chữa khỏi bệnh rồi thì để cho bệnh viện kiểm tra. Và trước khi mà mình vào trăm hay bệnh viện cũng đã có test lại cho mình một lần nữa để đảm bảo là mình đã khỏi bệnh rồi thì bệnh viện mới yên tâm để cho mình vào chăm sóc người nhà trong này. Thì mình cũng chuẩn bị đồ bảo hộ rồi khẩu trang sát khuẩn và phải mặc đồ bảo hộ để cho nó an toàn cho mình với lại người khác.
Ngoài ra bệnh viện cũng không có ra điều kiện gì hết, chỉ ở trong khu của mình thôi và không được đi xuống khu khác. Thì mình chăm sóc ở khu nào thì mình ở được khu đó. Khi nào mà người bạn xuất viện rồi á thì họ sẽ test nhanh cho cả người nhà và người bạn. Nếu mà người nhà âm tính thì họ cho về cho người bạn nhân luôn. Còn mà lấy người nhà mà lỡ bị nhiễm dương tính thì bắt buộc phải ở lại để chữa trị tiếp. Ở ra trong bệnh viện thì có lẽ là từ 7 đến 8 ngày là họ sẽ xét nghiệm một lần với mình. Cảm thấy rất là nhiều trường hợp mà họ cần người chăm sóc bệnh nhân thì cảm thấy thương thôi. Anh cũng làm từ cái gọi là tâm của anh thôi. Trong thời gian đặng khổ này mình cũng giúp gì đó cho mọi người để gọi là mình không phí cái thời gian mà mình là trong dịch này mình ở nhà. Tất nhiên là sợ thì vẫn sợ rồi, nhưng mà mình cũng có thể an tâm một phần là cái tỷ lệ nhiễm lại thì cũng không có cao mấy. Thực hiện đủ nguyên tắc 5K nữa thì cũng chắc là cũng không có vấn đề gì đâu, thì mình vào thôi.
Sau khi trực tiếp vào chăm người bệnh, anh Hùng cho hay tinh thần và thể trạng của các F0 phụ thuộc rất nhiều vào việc có người thân bên cạnh hay không. Nhờ có sự chăm sóc và động viên mà người bệnh anh chăm sóc đã được rời phòng cấp cứu chuyển xuống khu bệnh nhẹ hơn.
Lúc anh già thì sức khỏe cô rất là yếu, không có người chăm sóc gì hết. Nên cô cũng gọi là tâm lý cũng lo lắng, sợ này nọ, không có người quen ở đây. Cô nói cô cũng không ăn uống gì, chỉ nhờ mấy người gọi là mấy người ở dưới bên cạnh họ khỏe họ qua. Lấy ra miếng nước, họ lấy ra chút đồ ăn thôi. Còn việc đi vệ sinh này đúng cô lại mang cả nữa, cũng không tay thay. Thì anh già và anh chăm sóc rồi cho ăn cho uống. Với lại giống như có người động viên tinh thần á, thì tâm lý sẽ thoải mái hơn, sức khỏe nó cũng nhanh hồi phục. Cô tự đi vệ sinh ở bô được, xong rồi anh đi đổ bô, anh dọn vệ sinh thôi. Anh bổ lưng cho cô, để cho nó phổi nó dễ thở hơn. Nói chuyện với cô á, thì nó đỡ bị gọi là cảm giác cô đơn đi, lạc quan hơn. Cô nó cũng nói với người nhà là may mà nhờ có anh chăm sóc mà cô có khỏe. Thực tế anh nhìn thấy con cấp cứu, nó mà gọi là đặc điểm chung là ở nhà và kèm theo bệnh nền nữa, nhưng mà cũng không có người nhà theo chăm sóc á, thì nó dễ tử vong hơn. Nó chiếm tỷ lệ rất là quan trọng với người nhà chăm, tại vì lúc mở phòng cấp cứu á, có một ông chú kia cũng ở chung phòng với chỗ cô của người nhà chăm sóc luôn, cũng không ai chăm sóc. Lúc anh già rồi sức khỏe chú rất là yếu, rồi anh qua anh cũng hỗ trợ cho chú đó, cho ăn cho uống, rồi cũng ngồi động viên nói chuyện. 2 ngày là anh thấy chú tươi tỉnh hẳn lên luôn, tiến triển rất là tốt. Và chú cũng nói với anh á là nhờ có em mà anh tự tin hơn và anh lạc quan hơn, anh không có sợ nữa. Cứ mà lúc anh chuyển đi á thì cũng dặn dò là lâu lâu đi lên thăm anh nha em. Anh đi anh cảm thấy chú buồn lắm, mà lúc mà anh chuyển xuống khu nhẹ hơn á, mà không ngờ mà hôm qua anh ghé lên thì anh hỏi bác sĩ chú đâu rồi thì bác sĩ nói là chú mất rồi. Anh cũng buồn cả ngày hôm qua luôn, rất là buồn và rất là tội vì mình chăm sóc 2 ngày mà lúc mà anh chuyển xuống khu nhẹ hơn á, không có ai chăm sóc hết. Có người chăm thì họ có người để nói chuyện, động viên chia sẻ đó thì anh thấy là tinh thần họ rất là vui, rất tốt, và anh cũng để ý những giường mà bên cạnh mà không có người nhà chăm thì họ chỉ nằm suốt ngày trên giường thôi, cũng không có cười nói, không có gì hết, thì đâm ra có thể là dễ bị trầm tính rồi cũng ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Rồi mình cảm nhận được họ cũng cảm thấy chạnh lòng, gọi là tủi thân vậy đó, mình lại không có người nhà.
Trước nỗi lo số ca tử vong tăng cao, nhiều ý kiến đồng tình cho rằng lực lượng F0 đã khỏi bệnh là nguồn lực quý giá, giúp bệnh nhân không còn đơn độc, giảm gánh nặng cho gia đình, cho ngành y tế. Đồng thời, công việc này còn đem lại thu nhập cho những F0 đã khỏi bệnh nhưng gặp khó khăn về kinh tế, mất việc làm.
Nếu mà mình trẻ thì mình có thể giúp đỡ được cho những người già mà nhà người ta là bị cả gia đình bị nặng hết, hoặc là mỗi người tứ phương mỗi người điều trị một nơi thì chỉ thấy là tốt.
Những người mà đã bị bệnh rồi, tức là đã có kháng thể trong người rồi, thì cái nguy cơ để mà bị mắc lại thì nó sẽ ít hơn. Và thứ hai là người ta nếu như chẳng may người ta có bị mắc lại thì người ta cũng sẽ bị nhẹ hơn, không nguy hiểm đến tính mạng. Thì người ta lại đang trong cái lúc khó khăn, thì rất nhiều người mà hết cạn sạch tiền rồi, người ta làm thì người ta sẽ có thu nhập. Ít nhất là để sau khi mà hết giãn cách thì người ta có chút tiền để người ta tái thiết lại cái cuộc sống của người ta. Nếu như mà kêu gọi được nhiều người tham gia cái việc này thì chị nghĩ rất là tốt. Chị thấy ở trên báo có đăng là một số bạn mà bị bệnh khỏi rồi thì tình nguyện ở lại để giúp đỡ. Cái đấy là điều quá tốt rồi. Những gia đình mà có khả năng mà thuê các bạn làm dịch vụ như thế này thì cũng rất là tốt. Nó rất là hợp lý và rất là có ích trong cái thời buổi dịch giã như thế này, có ích cho tất cả mọi người luôn. Bởi vì ai cũng gặp khó khăn cả, có người thì khó khăn về tiền bạc, có người thì khó khăn về sức người, về sức khỏe. Thế cho nên là đây là cũng là một hình thức là hỗ trợ giúp đỡ nhau, như thế thì sẽ rất là mừng.
Nếu mà họ là chăm sóc F0 đang bệnh á, thì họ chia sẻ được gánh nặng với nhân viên y tế, giúp cho đội ngũ nhân viên y tế là đỡ phải kiệt sức trong cái trận chiến COVID này mà căng thẳng. Chị thấy cái việc này là cũng là khả thi và hiệu quả. Bởi vì F0 bây giờ thì rất là nhiều người trẻ trong độ tuổi lao động, và họ biết được những cái cách đã vượt qua cái căn bệnh đó như thế nào á.
Mình chưa nhiễm nè, mà có người nhà mình nhiễm nè. Thực ra giờ mình cũng muốn vô mình chăm sóc nữa, nhưng mà tại vì bệnh viện không cho thôi. Thì bây giờ có cái lực lượng đó làm thì quá tốt luôn. Phải là lực lượng F0 đã khỏi bệnh. Có lợi, tại vì cái người đã bị nhiễm rồi á, thì nó đã có cái kháng thể kháng cái con virus đó rồi. Nhưng mà cũng phải mang khẩu trang để ngừa là sợ cái chủng khác nhau á.
Anh thấy cái này rất là quan trọng. Mà nếu là cái mục tiêu chung của thành phố hiện tại là đang giảm tỷ lệ tử vong á, thì anh rất là mong mỏi các cơ quan chức năng là hỗ trợ họ có thể đi lại được. Anh chỉ mong là nhà nước mình bổ sung một cái danh mục đấy, phục vụ với chăm sóc bệnh có thể là nguy hiểm tính mạng, hoặc có thể kêu là chính quyền địa phương xác nhận là đúng là cái nhà này có người bệnh nặng nè, thì tôi chấp nhận cho một cô tới chăm sóc bệnh của người này.
Thưa quý vị, trước số ca nhiễm gia tăng, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh phía Nam, mới đây Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi F0 khỏi bệnh nên tham gia chống dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đánh giá, các cơ sở y tế của Thành phố Hồ Chí Minh điều trị COVID-19 hiện đang thiếu nhân lực trầm trọng. Thêm vào đó, khi số ca mắc gia tăng thì số trường hợp bệnh nhân nặng cần có sự hỗ trợ cũng sẽ gia tăng tương ứng. Do đó, việc làm này của F0 đã khỏi bệnh giúp giảm tải cho lực lượng tuyến đầu là rất lớn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay, ngày 27 tháng 8. Xin chào và hẹn gặp lại!